chúng sanh, tạo tăng thượng duyên cho mọi chúng sanh được độ, đó là hạnh. Tùy lúc tùy chỗ tận tâm tận lực khuyến hóa hết thảy chúng sanh, giúp cho hết thảy chúng sanh hiểu rõ trạng huống trong thập pháp giới, đặc biệt là trong sáu nẻo luân hồi. Chúng ta phải nói cho họ biết rõ tình huống trong sáu nẻo luân hồi. Chúng ta phải nói họ biết rõ tình huống để họ biết lựa chọn. Không những phải nói cho họ nghe, mà còn phải làm khuôn mẫu cho họ thấy, giúp họ giác ngộ. Nếu bạn chỉ nói mà làm không nổi, người ta nghe cũng không tin. Bạn phải làm cho bằng được thì người ta nhìn thấy mới có thể tiếp nhận, tin tưởng, học tập. Đó là hạnh tương ứng. Tâm hạnh tương ứng thì gọi là niệm, nhất tâm xưng niệm. Do đó, chư Phật Bồ Tát chẳng có niệm thứ nhì, chỉ có một niệm là giúp đỡ chúng sanh. Đây là điều chúng ta phải nên học tập. Nhất tâm chân thành tới mức cùng cực. Người xưa có câu thành thì linh, linh nghĩa là cảm ứng. Chân thành tới cùng cực thì cảm ứng vô cùng rõ ràng. Cho nên bạn có thể cảm ứng được Địa Tạng Bồ Tát hiện thân, nói cho bạn biết thân quyến của bạn hiện nay sanh tới cõi nào. Không phải bạn đang quan tâm tới họ sao? Vì quan tâm muốn biết thân quyến ở nơi nào, bạn mới nhất tâm tu học pháp môn này. Bồ Tát chẳng làm bạn thất vọng, Ngài sẽ hiện thân thuyết pháp cho bạn. Nhất tâm trong chú giải có nói về sự nhất tâm và lý nhất tâm. Bạn có thể chuyên tâm lễ lạy, lễ lạy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, chuyên tâm niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Đó là sự nhất tâm. Đó cũng là nguyên tắc mà chúng ta thường nói không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đoạn sau nói khế nhập như hư không vô biên, đây là lý nhất tâm. Đây là nói tương ứng với chân như tự tánh là lý nhất tâm, hoặc nói tương ứng với nhất chân thì là lý nhất tâm. Chân tâm chính là pháp giới, chính là chân như, chính là tự tánh. Tâm tánh rộng lớn như hư không, chẳng có biên giới. Khế nhập cảnh giới này là đã siêu diệt thập pháp giới. Thập pháp giới còn có biên giới, còn có phạm vi, do đó siêu diệt thập pháp giới là lý nhất tâm. Cảnh giới này rất khó hiểu, chẳng dễ gì đạt được. Trong những kinh thông thường, Đức Phật nói để chúng ta hiểu được, phải niệm tới lúc phiền não dứt hết, phá được phiền não chướng, phá luôn sở tri kiến, đó là lý nhất tâm. Phiền não chướng rất rộng, bao gồm kiến tư phiền não, trần sa phiền não. Trần sa và vô minh thuộc về sở tri chướng. Kiến tư là phiền não chướng. Chư vị cũng hiểu rất rõ ràng, chúng ta có khả năng đoạn dứt hay không? Khởi tâm động niệm vẫn còn nhân ngã thị phi, chúng ta bị phiền não trói buộc, chẳng có khả năng dứt trừ. Nhưng chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức đều cho chúng ta biết phiền não đều là hư vọng, chẳng phải thật. Đã là hư vọng thì nhất định có thể dứt trừ. Tự tánh chân tâm là sẵn có, vì là sẵn có nên nhất định có thể chứng được. Làm sao dứt trừ phiền não, chứng được chân như đều ở trong vòng một niệm. Một niệm này nhất định phải do chính người đó hạ công phu, ai cũng chẳng thể giúp được. Do đó những gì Đức Phật có thể giúp cho chúng ta chỉ là nói rõ ràng những chân tướng sự thật này cho chúng ta biết, dạy rõ những kinh nghiệm phương pháp mà Ngài đã dùng để dứt trừ phiền não, chứng nhập tự tánh cho chúng ta tham khảo. Ngài chỉ có thể làm tới mức này, còn những chuyện khác thì Ngài không thể giúp được. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Đây là lời chân thật. Người thật sự có thể giúp chúng ta là chính mình. Đúng như câu nói, tự mình ngộ, tự mình tu, tự mình chứng, chẳng kêu bạn phải nương nhờ người khác. Chúng ta nghe Phật Bồ Tát, nghe Tổ sư Đại Đức giảng kinh thuyết pháp, tự mình giác ngộ rồi, sau khi giác ngộ thì chính mình sẽ chịu tu. Tu cái gì? Tu chỉnh hết thảy sự sai lầm. Bấy lâu nay khi đối người, đối sự, đối vật, chúng ta nghĩ sai, thấy sai, nói sai, làm sai, nên mới tạo nghiệp. Sai lầm tức là tạo nghiệp. Chiêu cảm khổ báo trong tam đồ lục đạo, đó là phàm phu. Đúng là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Những gì chúng ta làm đều như vậy. Trong đời này chúng ta gặp nhân duyên thù thắng hiếm có, khó gặp. Có thật sự hiểu rõ thì chúng ta mới sanh lòng cảm ân, mới biết tri ân báo ân. Ân đức của Phật Pháp đối với chúng ta quá lớn. Nếu đời này không gặp được, bạn làm sao có cơ hội thoát ly luân hồi? Chẳng có cơ hội, chắc chắn bạn sẽ tạo nghiệp tiếp tục. Cho nên có duyên gặp được Phật Pháp mới tỉnh ngộ. Sau khi tỉnh ngộ thì phải chân tu. Tu cái gì? Tuyệt đối không tạo nghiệp, không những không tạo ác nghiệp, nói với chư vị biết, thiện nghiệp cũng không tạo luôn. Mọi người phải hiểu câu này, nếu nói thiện nghiệp cũng không tạo, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết Pháp có phải là thiện nghiệp hay không? Độ chúng sanh có phải là việc tốt hay không? Nếu chuyện tốt cũng không làm thì Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi, chẳng cần phải giảng kinh thuyết Pháp nữa. Phật Bồ Tát vẫn thị hiện những việc đoạn ác tu thiện cho người ta coi. Cả hai thứ thiện ác Ngài cũng không tạo. Không làm ác thì chúng ta dễ hiểu, còn không làm thiện nghĩa là gì? Ngài làm hết thảy pháp thiện nhưng tuyệt đối không khởi lên ý niệm mong cầu quả báo thiện. Như vậy gọi là không tạo nghiệp thiện, nhất định không mong cầu thiện quả. Người thế gian trồng thiện nhân muốn được thiện quả. Tại sao họ tu thiện? Vì mong có thiện quả nên họ mới chịu tu thiện. Phật Bồ Tát đã giác ngộ thật sự nên không cầu thiện quả. Đó gọi là không suy nghĩ ác, không suy nghĩ thiện, cắt đứt cả thiện lẫn ác. Đó mới là người tu hành thật sự. Bạn hãy quan sát kỹ càng, họ thật sự được đại tự tại. Chỉ có cắt đứt cả thiện lẫn ác thì mới được tự tại. Nếu vẫn còn mong cầu thiện quả thì sẽ không tự tại. Quả báo của họ ở tại nhân thiên. Nhân thiên có thiện quả, có thể thoát lìa tam giới, chẳng thể thoát mười pháp giới. Vì chẳng dứt cái niệm mong cầu thiện quả này, đây là điều chúng ta phải hiểu rõ. Nếu chúng ta cắt đứt ý niệm về quả báo thiện phước trong thế gian thì bạn chắc chắn sẽ thoát khỏi tam giới, bạn mới có thể siêu diệt thập pháp giới. Nếu trong đời sống hàng ngày có thể dụng công như vậy, không những chắc chắn giảng sanh, giả lại nhất định sẽ giảng sanh tới thật báo độ, không tới đồng cư độ và phương tiện độ. Có bao nhiêu người niệm Phật cầu giảng sanh, mong cầu Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong gặp A Di Đà Phật, họ có tâm này. Chúng ta thường nói đới nghiệp giảng sanh, khi giảng sanh cực lạc là sanh về đồng cư độ, phương tiện độ. Cõi đồng cư và phương tiện ở thế giới cực lạc khác với mười phương thế giới, giống như cõi thật báo, đây là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên chư Phật nói đây là pháp khó tin. Chúng ta hiểu đạo lý và chân tướng sự thật này thì nhất định phải cầu tương ứng. Làm thế nào mới tương ứng? Bạn hãy tự suy nghĩ. Bạn có thể suy nghĩ được một niệm tương ứng thì một niệm Phật. Do đó, trên mặt sự tướng, có cần mỗi ngày lễ lạy Địa Tạng Bồ Tát hay không? Cần chứ, rất cần. Cần xưng niệm hay không? Cần chứ. Chúng ta chuyên tu tịnh tâm, mỗi ngày lễ Phật A-di-đà, xưng niệm A-di-đà Phật thì cũng được. Nếu chúng ta kính ngưỡng Địa Tạng Bồ Tát thì có thể thỉnh một tượng Địa Tạng Bồ Tát thờ ở một bên tượng A-di-đà Phật. Chúng ta xưng niệm A-di-đà Phật thì đã bao gồm Địa Tạng Bồ Tát trong đó. Chúng ta lễ lại A-di-đà Phật thì cũng bao gồm Địa Tạng Bồ Tát trong đó. Như vậy dễ đạt được nhất tâm. Chẳng cần phải niệm bao nhiêu tiếng A-di-đà Phật, lại niệm thêm bao nhiêu tiếng Địa Tạng Bồ Tát, rồi lại niệm bao nhiêu tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì sẽ phân tâm. Do đó chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh, niệm một câu A-di-đà Phật thì đã niệm hết thảy. Như vậy thì dễ nhiếp tâm hơn. Đoạn này nói về việc tưởng nhớ người nhà quyến thuộc quá giảng, thậm chí những vị chưa từng gặp mặt, hoặc lúc nhỏ đã gặp mặt, khi lớn lên dần dần quên mất. Thường tưởng nhớ người nhà, không biết họ đang ở cõi nào, thì dùng phương pháp tu học như trên. Bồ Tát sẽ nói cho bạn biết, trong lúc cảm ứng sẽ nói cho bạn biết người nhà của bạn hiện nay đang ở cõi nào. Chữ sanh giới nghĩa là cõi nào? Xin xem tiếp kinh văn. Hoặc ư mộng trung Bồ Tát hiện đại thần lực thân lãnh thị nhân, ư chư thế giới kiến chư quyến thuộc. Dịch nghĩa: hoặc trong giấc mộng Bồ Tát hiện đại thần lực, đích thân dắt người đó đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Cảm ứng này rất rõ ràng. Hoặc trong mộng bạn thấy Bồ Tát, Bồ Tát dắt bạn đi tới các thế giới, bạn sẽ thấy được người nhà quá giảng của bạn. Chúng ta hãy đọc một đoạn trong chú giải. Thượng thị hiển cơ hiển ứng, cố ư xưng lễ chi tế, hiện thân cáo tri kỳ giới. Trên đây hiển thị cảm ứng rõ ràng, nhờ xưng niệm lễ bái nên Bồ Tát hiện thân cho biết người nhà quá giảng sanh tới cõi nào. Đây là câu kết luận cho đoạn trên. Hiển cảm hiển ứng rất rõ ràng, giống như cô Bà La Môn nói ở đoạn trước, cảm ứng vô cùng rõ ràng. Tuy giác hoa định tự tại dương Phật chẳng hiện thân, nhưng có âm thanh nói cho cô biết mẹ cô hiện đang ở cõi nào. Như vậy là rất rõ ràng. Quyến thuộc minh cơ minh ứng cố ư mộng trung tương cáo. Quyến thuộc cảm ứng âm thầm nên Bồ Tát hiện trong mộng cho biết. Đoạn này nói Bồ Tát hiện trong mộng, rất nhiều người trong mộng thấy Phật Bồ Tát đến chỉ dạy. Việc này chúng ta thường gặp, thường nghe nói. Còn hiển cảm hiển ứng khá ít, minh cảm minh ứng nhiều hơn. Phía sau Ngài nêu một thí dụ, việc này giống như chuyện người cõi trời hiện ra trong mộng, như trong luật thiện kiến đã nói, đấy chính là giấc mộng chân thật. Giấc mộng này chẳng phải từ vọng tưởng biến hiện ra. Thông thường khi phàm phu nằm mộng đều là do vọng tưởng trong ý thức biến hiện ra. Còn mộng này thật sự là Phật Bồ Tát hoặc thiện thần cảm ứng hiện ra cảnh trong mộng như vậy. Mộng như vậy mới đáng tin. Phía sau Ngài nói ba câu rất hay. Nhiên tu liễu tri thiện ác phàm thánh chi sự vô phi thị mộng. Sau đó nên biết những chuyện thiện ác phàm thánh chẳng qua cũng là mộng. Đây là lời Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Kim Cang. Hết thảy pháp hữu di như mộng quyển bọt bóng. Chúng ta hiện nay sanh sống trong thế giới này, bạn hãy quan sát kỹ càng nó, cũng là cảnh trong mộng. Nói tới hôm qua đã đi mất, hôm qua vĩnh viễn sẽ chẳng trở lại. Chuyện ngày hôm qua rõ ràng cũng chỉ là cảnh trong mộng. Nói tới hôm nay lại biến thành quá khứ nữa rồi. Chúng ta sống 100 năm, mỗi ngày đều ở trong mộng, có thứ nào là chân thật? Trong mộng đừng tạo nghiệp thì kể như bạn cũng giác ngộ rồi, chẳng có việc gì là thật cả. Vậy thì so đo tính toán làm chi? Tại sao ở trong cảnh mộng không làm việc tốt, làm thêm một chuyện thiện, tích lũy công đức thì sau này bạn còn tiếp tục có giấc mộng đẹp? Nếu tạo tội nghiệp thì sau này giấc mộng của bạn sẽ toàn là ác mộng. Nếu bạn không muốn ác mộng, chỉ muốn mộng đẹp thì bạn phải làm việc tốt. Biết niệm niệm đều ở trong mộng, mỗi ngày đều ở trong mộng thì chúng ta mới thật sự khâm phục Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khâm phục tới năm dốc sát đất. Lời Ngài nói đều là sự thật. Mộng quyển bọt bóng như sương cũng như điện chớp, có phải thật sự tồn tại hay chăng? Chẳng phải tất cả đều biến đổi trong từng sát na. Tối hôm qua, trong buổi giảng kinh Hoa Nghiêm tổng kết đoạn kinh Đâu Xuất Thiên Vương quy kết về niệm Phật, chư vị nên lắng lòng tìm hiểu. Người học Phật chúng ta nhất định phải hiểu nguyên lý, nguyên tắc trong đó, nhất định phải thâm giải ý thú. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói hết thảy pháp bao gồm pháp thế gian, xuất thế gian, hư không pháp giới, duy tâm hiện, tướng hiện nay của chúng ta. Tướng này từ đâu đến? Do tâm hiện. Tâm hiện tướng, hết thảy những tạo tác trong tướng là thức, duy thức biến. Thức đang tạo tác, tâm hiện tướng. Nói cho chư vị biết, tướng là vọng tướng, thức cũng là vọng thức, đều chẳng phải thật. Do đó, tướng được hiện và thức được biến ấy, trong bách pháp đều thuộc về pháp hữu di. Pháp hữu di đều là giả, đều là mộng quyển bọt bóng. Cái có thể hiện tướng là thật, chân như vô di. Chúng ta trong giả tướng, vọng thức giác ngộ xong, có thể tương ứng với chân như vô di. Vọng thức tới tiếp dẫn hết thảy chúng sanh, giúp hết thảy chúng sanh giác ngộ, đó là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát nói chuyện, Bồ Tát sinh hoạt, khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác đều nhằm giác ngộ chúng sanh. Tuy giác ngộ chúng sanh chẳng có mảy may mong cầu, chỉ cần có một ý niệm mong cầu thì liền không tương ứng với tự tánh. Ngày nay chúng ta khuyên người cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có phải là mong cầu hay không? Tương ứng với tự tánh hay không? Chẳng tương ứng. Tuy chẳng tương ứng nhưng đang đi trên con đường tương ứng với tự tánh, cùng phương hướng này, cùng mục tiêu này, dần dần tới gần minh tâm kiến tánh. Đến cực lạc thế giới để làm gì? Để minh tâm kiến tánh. Hoàn cảnh tu học ở nơi đó tốt đẹp, đạo lý là như vậy. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. để nghiệp giảng sanh cực lạc thế giới là tốt nhất, thù thắng nhất. Sau khi hiểu rõ rồi, chúng ta mới không hoài nghi, mới chết lòng trọn ý tu học pháp môn này. Đối với hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian, đều không mong cầu, đều buông xuống, chỉ cầu sanh tịnh độ, chỉ cầu gặp A-di-đà Phật, đó gọi là đới nghiệp. Đây là việc phàm phu chúng ta trong một đời này chắc chắn có thể thành tựu, khẳng định không luống uổng. Sanh tới Tây Phương cực lạc thế giới rồi mới buông xả ý niệm mong cầu này sạch sành sanh, lúc đó mới rốt ráo thành Phật. Các đồng tu học Phật hiện nay, việc khó xả nhất là tâm cầu nguyện. Những sở cầu, sở nguyện đều là hư vọng. Họ mong cầu phú quý, phước đức hiện tiền. Nói thật ra, những thứ này đều có thể đạt được nếu bạn biết đạo lý nhân quả. Bạn muốn được thiện quả thì phải tu thiện nhân. Nếu tâm hạnh của bạn không thiện thì chắc chắn sẽ không được thiện quả. Đây là cầu phước báo trong lục đạo, chẳng rốt ráo. Nhưng đại đa số con người chỉ nhìn việc trước mắt, chẳng có nhãn quan lâu dài, rộng lớn. Chỉ có người thật sự giác ngộ mới thật sự phát tâm thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Tâm đó là tâm thuần thiện. Mong cầu giảng sanh, mong cầu thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi, niệm niệm vẫn còn tạo nghiệp, thì nguyện vọng này của bạn vĩnh viễn sẽ không đạt được. Tại sao vậy? Vì những gì bạn làm trái nghịch với tâm nguyện của bạn. Trái nghịch thì bạn làm sao mãn nguyện được? Muốn giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, thế giới cực lạc là thế giới như thế nào? Trong kinh nói rất rõ ràng, rành rẽ, đó là thế giới Phổ Hiền Bồ Tát, chẳng phải Bồ Tát thông thường. Nói cách khác, hạnh của Bồ Tát thông thường không thể giảng sanh thế giới cực lạc. Muốn giảng sanh thế giới cực lạc thì phải tu hạnh Phổ Hiền. Kinh Vô Lượng Thọ giảng vô cùng rõ ràng, Kinh Hoa Nghiêm cũng giảng rõ ràng như vậy. Có lẽ bạn đồng tu xã hội chúng tôi thấy rất nhiều bà cụ, ông cụ niệm Phật vài năm liền được giảng sanh. Đó là thật chớ chẳng giả. Lúc lâm chung họ nói với những người xung quanh, A-di-đà Phật tới tiếp dẫn tôi đi theo Ngài. Đó là thật chẳng phải giả. Chúng ta hãy hỏi, họ có tu hạnh Phổ Hiền hay không? Có chứ, niệm cuối cùng là niệm của hạnh Phổ Hiền thì chắc chắn được sanh, đạo lý là như vậy. Hạnh Phổ Hiền là gì? Là tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là phổ, tâm bình đẳng là phổ. Tâm bạn không thanh tịnh, không bình đẳng thì có giới hạn. Có giới hạn thì sẽ không bình đẳng. Nói cách khác, bạn vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước thì không phải hạnh Phổ Hiền. Chúng ta bố thí, cúng dường, chiêm lễ, xưng danh đều là tu hành, đều là những việc mọi người làm hằng ngày. Nhưng nếu bạn có phân biệt, có chấp trước thì đó không phải là hạnh Phổ Hiền, chỉ có thể nói là hạnh Bồ Tát chứ không phải là hạnh Phổ Hiền. Trong hạnh Phổ Hiền không có phân biệt, không có chấp trước, xa lìa hết thảy phân biệt chấp trước, thì một lần chiêm lễ là hạnh Phổ Hiền, bố thí cúng dường cũng là hạnh Phổ Hiền, thậm chí nói chúng ta mặc áo ăn cơm cũng là hạnh Phổ Hiền. Khởi lên phân biệt chấp trước thì không phải là hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền tương ứng với pháp giới, chẳng có giới hạn. Thường thì chúng ta nói công đức đó rất lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Niệm niệm đều tương ứng với hư không pháp giới, đó thuộc về lý nhất tâm. Phàm là người giảng sanh, niệm sau cùng nhất định sẽ không có hết thảy phân biệt chấp trước rồi mới ra đi. Nếu niệm sau cùng còn phân biệt chấp trước thì họ sẽ đọa lạc. Chúng ta làm sao có thể bảo đảm niệm sau cùng của mình không có phân biệt chấp trước? Việc này quá khó, quá khó. Do đó, tu hành là sửa đổi tư tưởng, kiến giải, hành vi sai lầm của chúng ta, nhất định phải trong đời sống hàng ngày của chúng ta xa lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Công phu đắc lực rồi thì tự mình mới thật sự nắm chắc việc giảng sanh. Trong đời sống sinh hoạt thường ngày, bất luận là đời sống vật chất hay đời sống tinh thần, có cũng được, không có cũng được. Có cũng không phân biệt, không chấp trước. Không có cũng đừng phân biệt, đừng chấp trước, thì bạn sẽ được tự tại. Không có thì muốn cho có, khi có rồi lại sợ mất đi, lo được, lo mất. Vậy thì một ngày bạn niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, mỗi ngày lạy 10 vạn lạy cũng chưa chắc thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Nguyên nhân là gì? Sáu nẻo luân hồi là do chấp trước tạo thành. Nếu bạn vẫn còn chấp trước nặng nề như vậy thì làm sao có thể thoát được? Thập pháp giới là do phân biệt tạo thành, chỉ cần có phân biệt, có chấp trước thì bạn sẽ không có cách chi thoát ra khỏi sáu nẻo và thập pháp giới. Những gì bạn tu chẳng phải là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền nói một cách đơn giản cho quý vị đồng tu, nghĩa là đối với hết thảy pháp đều không sanh tâm phân biệt, không sanh tâm chấp trước, thì bất luận bạn tu pháp gì cũng là hạnh phổ hiền. Lúc này có nói mặc áo ăn cơm cũng là hạnh phổ hiền, điểm này rất quan trọng. Nếu hết thảy đều không phân biệt, không chấp trước thì bạn sẽ chuyển được cảnh giới, sẽ không bị cảnh giới chuyển. 50 ấm ma nói trong kinh Lăng Nghiêm, bất cứ loại ấm ma nào cũng không thể bén sát thân bạn. Bạn sẽ hỏi tại sao không bén sát thân bạn được? Vì bạn chẳng có thân thì ấm ma bén sát vào cái gì? Nếu bạn có thân thì nó mới có thể bén sát vào được. Rõ ràng là có tấm thân này, tại sao lại nói là không có thân? Có tức là không, nghĩa là bạn có thân này nhưng bạn không chấp trước thân này là thân, nên thân này không tồn tại. Tại sao oán gia chủ nợ tìm được thân của bạn? Bạn chấp trước vật này là thân của bạn thì oán gia trái chủ sẽ tìm được. Nếu bạn không chấp trước thân này thì họ không nhìn thấy bạn, không tìm thấy bạn. Vì chấp trước thân này là tôi nên họ nhìn thấy, tìm bạn báo thù. Nếu bạn không chấp trước vật này là thân của bạn thì họ không tìm thấy bạn, bạn chẳng hiện hữu, chẳng có. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, yêu ma quỷ quái gì cũng không thể bén sát thân bạn được. Vậy thì bạn ở đâu? Tận hư không, trọn khắp pháp giới đều là bạn. Yêu ma quỷ quái cũng không lìa khỏi hư không pháp giới. Bạn bao gồm họ, họ không thể bao gồm bạn. Bất luận họ phá pháp như thế nào, đó chỉ là một chút bệnh nhẹ thôi. Giống như thân thể bạn có chỗ nào đau ngứa, gãi gãi một chút là xong, không thể bị tổn hại. Nếu bạn có phân biệt chấp trước thì phiền phức sẽ lớn lắm. Cho nên nói lời chân thật với bạn, con người sẽ không sanh bệnh. Bệnh từ đâu đến? Bệnh từ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Con người cũng không suy già. Vậy thì tại sao lại già? Vì vọng tưởng, phân biệt chấp trước nên mới già. Con người cũng không chết. Vậy thì tại sao lại chết? Vì vọng tưởng, phân biệt chấp trước nên bạn mới chết. Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì tất cả đều không có. Trong hư không pháp giới, đối với hết thảy chúng sanh có duyên. Trong kinh nói, tùy loại hóa thân, tùy theo căn cơ mà thuyết pháp, bạn coi như vậy tự tại biết bao. Tùy loại hóa thân, hiện tướng cũng như vô tướng, không có thân cũng như có thân, có và không có là một chứ chẳng phải hai. Thuyết pháp là để giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Tuy tận tâm tận lực giúp đỡ họ, nhưng dường như có, dường như không. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói, độ vô lượng vô biên chúng sanh, nhưng thật ra không có chúng sanh được độ. Do đó, bạn gây phiền phức cho Phật cũng không được. Thật là không có chúng sanh được độ. Bạn muốn quỷ bán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca nói, suốt đời Ngài chưa từng nói một câu nói. Nếu bạn nói Đức Phật thuyết pháp là bạn bán Phật, bạn làm sao phê bình Ngài? Ngài chẳng nói một câu, chẳng nói một chữ. Nói tức là không nói, không nói mà nói. Nói và không nói là một chứ chẳng phải hai. Bạn hãy lắng lòng tìm hiểu ý tứ này. Thật là cao minh. Nếu nói người ta dựa vào đó mới có thể quỷ bán chúng ta thì chúng ta sai rồi. Nếu họ không nói thì họ làm sao sai được? Có nói là có lỗi, không nói thì không lỗi. Quý bạn hãy lắng lòng suy nghĩ về ý này. Họ làm nhưng không làm, không làm mà làm. Thế gian này chúng ta có giảng kinh thuyết pháp. Đức Phật nói với chúng ta, Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng có giảng kinh thuyết pháp. Nếu bạn thật sự tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn nghe Đức Phật A Di Đà giảng kinh gì, giảng pháp gì? Chẳng có. Giảng kinh thuyết pháp là đối với phàm phu chúng ta nói. Tây Phương Cực Lạc thế giới có giảng kinh thuyết pháp hay không? Không có. Không giảng tức là giảng, giảng tức là không giảng, đó là thuyết pháp thật sự. Bạn nghe thật sự. Trong kinh nói không sai, lục trần cũng thuyết pháp, sáu trần có nói không? Không có. Đó là tiêu biểu pháp. Bạn nhìn sắc tướng, tai nghe âm thanh, liền khai ngộ càng sâu, càng ngộ càng rộng. Chẳng có ai nói từng câu dài dòng cho bạn nghe, chẳng cần phiền phức như vậy. coi thường thế giới cực lạc quá đỗi. Mỗi ngày cúng dường 10 phương chư Phật, trong lúc cúng dường bạn liền ngộ được diệu pháp. Thật ra cảnh giới này kinh Hoa Nghiêm đã hiển thị quá rõ ràng, do đó lúc bạn mở kinh Hoa Nghiêm ra vô cùng hoan hỷ. Chỉ cần bạn đọc và hiểu ý nghĩa trong đó thì bạn sẽ hoan hỷ không cùng tận. Đâu cần phải nói chi dài dòng, chỗ nào cũng là tiêu biểu pháp. Tiêu biểu pháp tức là thuyết pháp. Tại sao Đức Phật không trực tiếp thuyết pháp cho chúng ta, nói tên của những quỷ thần, các vị thiên dương? Cứ nói trực tiếp đi, những vị đó đều là chư Phật Bồ Tát, pháp thân đại sĩ. Tại sao không nói vị đẳng giác Bồ Tát này, vị pháp dân địa Bồ Tát kia? Tại sao không nói như vậy? Nếu nói như vậy thì mệt chết được. Đức Phật dùng những tạp thần, dùng chư thiên, thiên dương để tiêu biểu pháp. Những vị này đều sống động. Vậy bạn khi thấy hết thảy vạn vật thì liền biết đó là cảnh giới Hoa Nghiêm. Thấy cây cối, thần cây, thấy nước, thần nước, hết thảy đều là cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm ở đâu? Những gì lục căn chúng ta tiếp xúc đến đều là cảnh giới Hoa Nghiêm. Nhìn thấy hết thảy chúng sanh đều là pháp thân đại sĩ, đều là những vị tạp thần. Thấy những vị lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội đều là các vị thiên dương, nhân dương. Do đó kinh này biến thành rất sống động. Thì ra kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm chính là xã hội của chúng ta. Bạn nói con người sống trong hoàn cảnh này, một hạt bụi, một cọng lông, một hạt cát, một giọt nước, chẳng có gì không phải là cảnh giới Hoa Nghiêm. Con người sinh hoạt trong đó làm sao không vui sướng cho được, làm sao không hoan hỷ cho được. Hoàn cảnh xung quanh đều là chư Phật Như Lai, đều là pháp thân đại sĩ. Nếu bạn hiểu được thì cõi này chính là cảnh giới Hoa Nghiêm. Nếu bạn không hiểu thì hãy tới thế giới cực lạc, tới đó để quân tập, để hung đúc. Nếu hiểu được thì tận hư không, tròn pháp giới, đều là cực lạc thế giới, đều là hoa tạng thế giới. Chúng ta có thể khế nhập vào tầng này thì bạn mới thật sự cảm được ân đức của chư Phật, mới biết lời Đại sư Thiện Đạo đã nói tới tuyệt mức rồi. Ngài nói gặp duyên chẳng giống nhau, chúng ta gặp được duyên này quá thù thắng, vô cùng thù thắng. Đúng như câu Bành Tế Thanh đã nói, một ngày hiếm có khó gặp được trong vô lượng kiếp qua. Chúng ta đã gặp được ngày này, bạn làm thế nào mới có thể khế nhập? Bạn phải chân tu, sau khi hiểu rõ rồi phải buông xuống, buông xuống hết thảy thân tâm thế giới, chẳng mong cầu gì hết. Chẳng cầu thì tự tánh sẽ hiện tiền, bổn tánh sẽ hiện tiền. Nếu cầu thì một niệm mong cầu ấy chính là chướng ngại của tự tánh. Đây là chân tướng sự thật. Đích thật là mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta nằm mộng hàng ngày, liên tục từng sát na nối tiếp nhau. Câu cuối cùng trong chú giải rất hay, hàng thứ hai, trang 67, bắt đầu từ chính giữa: cố giết như mộng cần gia, không danh hoặc tuyệt, hồi quán thế gian giai mộng trung sự, duy đại giác lãng nhiên, xưng đại mộng giác nhĩ. Cho nên nói trong mộng càng thêm xuyên gắn, danh từ rỗng không, phiền não dứt bạc. Nhìn lại thế gian đều là chuyện trong mộng, chỉ có đại giác rành rành nên gọi là sự giác ngộ trong giấc mộng lớn vậy. Cảnh giới của chư Phật Bồ Tát là đại giác lãng nhiên, từ trong giấc mộng lớn tỉnh ngộ trở lại. Đây là chư Phật Bồ Tát. Tốt lắm, xin mời xem tiếp đoạn kinh sau. Cánh năng mỗi nhật niệm Bồ Tát danh thiên biến, chí ư thiên nhật. Dịch nghĩa, nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Bồ Tát 1000 biến, luôn đến 1000 ngày. Đây là nói về việc tu nhân, thời gian dài hơn. Phía trước nói 1 ngày tới 7 ngày, sau đó nói 3 tuần. Tới đoạn này thời gian dài hơn, 1000 ngày là 3 năm. 3 năm không gián đoạn, đủ thấy tâm bền bỉ và nghị lực của người đó. 3 năm không gián đoạn, tức là mỗi ngày bạn có định khóa. Định khóa tuy không nhiều, nhưng 1 ngày cũng không thiếu. Đây là sự liên tục nói trong kinh, phù hợp yêu cầu tịnh niệm tương tục. Tới giờ thì nhất định phải làm công khóa, niệm 1000 danh hiệu Bồ Tát. Thời gian này cũng không dài lắm, phải có tâm bền bỉ suốt 3 năm không gián đoạn. thị nhân đương đắc Bồ Tát khiển sở tại thổ địa quỷ thần chung thân dệ hộ. Dịch nghĩa: thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa sở tại hộ vệ trọn đời. Bồ Tát phái thần hộ pháp bảo hộ bạn, thật ra là vì bạn tu trì có công phu, những quỷ thần này kính trọng ngưỡng mộ bạn. Địa Tạng Bồ Tát hoan hỷ cảm được quỷ thần hộ vệ, đây đều là quả báo bạn được quỷ thần hộ vệ. Hiện thế y thực phong ích, vô chư tật khổ, nải chí hoạnh sự, bất nhập kỳ môn, hà huống cập thân. Dịch nghĩa: hiện đời y phục thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các hoạnh sự còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Chúng ta coi đoạn kinh này, đây là những gì hoàn cảnh sinh hoạt trước mắt chúng ta cần đến. Hiện nay thế gian này có tai nạn quá nhiều, chúng ta không thể nào dự liệu được, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều có thể gặp, chúng ta làm sao đối phó? Lúc trước thầy Lý dạy chúng ta chỉ có cách duy nhất là nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Do đó, trong tai nạn lớn lao, bạn vẫn có thể được bình yên, y phục thức ăn của bạn không thiếu thốn. Phải tu như thế nào? Phải tu bố thí. Đừng sợ chúng ta bố thí hết sạch thì chẳng còn gì để ăn, chẳng có mặc thì phải làm sao? Bạn bố thí hết sạch, bạn chẳng có ăn, chẳng có mặc thì Phật Bồ Tát sẽ gửi đồ ăn, Bồ Tát không đem tới thì làm sao? Nghiệp chướng của mình quá.